Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 10 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Trần Văn Thọ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các huyện, thị, thành ủy. Bài viết sau đây ghi nhận qua hội nghị. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 19.491 tổ chức đảng và 100.117 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 115 tổ chức đảng và 795 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 914 tổ chức đảng và 3.057 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát 13.427 tổ chức đảng cấp dưới. Qua kiểm tra giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 182 tổ chức đảng, 7.056 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật với 92 tổ chức đảng và 2.894 đảng viên. Nội dung vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên tập trung chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, công tác cán bộ, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, tài sản, huy động sử dụng các nguồn vốn, thực hiện dự án đầu tư tái cơ cấu cổ phần hóa, thoái vốn làm thất thoát, thiệt hại tài sản của nhà nước, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương. Tham gia thảo luận tại hội nghị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định Trần Văn Thọ cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, đảm bảo theo quy định của điều lệ Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 123 tổ chức đảng và 8.857 đảng viên, tăng 23 tổ chức đảng và 3.492 đảng viên so với cùng kỳ năm 2022. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề 51 tổ chức đảng và 141 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 64 đảng viên, trong đó có 16 cấp ủy viên các cấp. Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng và 18 đảng viên, tăng 4 tổ chức đảng và 6 đảng viên so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã hoàn thành một cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Qua kiểm tra, kết luận đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật, đang tiến hành hai cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định Trần Văn Thọ đề xuất kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sớm tham mưu ban hành hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo các quy định mới để đảm bảo đồng bộ với các quy định của Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành. Tổ chức tập huấn hướng dẫn cụ thể việc thực hiện nghị quyết số 56 ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về công tác xác minh tài sản thu nhập. Ban hành các quy trình về xác minh tài sản thu nhập, quy định hoạt động của tổ xác minh tài sản thu nhập của Ủy ban Kiểm tra các cấp, quan tâm có cơ chế chính sách đột phá để thực hiện việc tuyển chọn cán bộ làm công tác kiểm tra, bố trí cán bộ kiểm tra chuyên trách cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở. Kết luận hội nghị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tập trung khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban Kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới, thực hiện công tác kiểm tra giám sát một cách chủ động thường xuyên. Kịp thời giải quyết các vụ việc tồn động, tăng cường kiểm tra giám sát ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nơi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ủy ban Kiểm tra các cấp tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, phấn đấu hoàn thành chương trình kế hoạch công tác năm 2023. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các kết luận của Trung ương về kiểm tra giám sát cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kịp thời xử lý các vụ việc sai phạm, những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội, chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, tham mưu thực hiện quy định luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành kiểm tra đảng. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới đây đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành liên quan. Bài viết sau đây ghi nhận qua hội nghị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Qua 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 29, nhận thức của các cấp ủy chính quyền và nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo được nâng lên. Công tác đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quy mô giáo dục, hệ thống mạng lưới trường lớp từ bậc mầm non đến đại học và giáo dục nghề nghiệp ngày càng phát triển, từng bước được chuẩn hóa. Chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động giảng dạy được đổi mới căn bản từ nội dung chương trình phương pháp giảng dạy đến kiểm tra đánh giá và công nhận kết quả học tập, kết quả tốt nghiệp, bảo đảm phát triển toàn diện năng lực phẩm chất của người học. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển vững chắc. Công tác quản lý giáo dục có nhiều đổi mới, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tạo động lực tính chủ động sáng tạo cho các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phát triển về số lượng và nâng cao về chất lượng. Công tác xã hội hóa giáo dục đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục nghề nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nghề được nâng lên. Các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp từng bước khẳng định được vị thế của mình trong công tác tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết này, đồng chí Lê Kim Toàn yêu cầu các cấp ủy chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên trong các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên và nhân dân trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học, rà soát, sắp xếp đội ngũ nhà giáo, bảo đảm cơ cấu hợp lý, giải quyết căn cơ tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên, chú trọng công tác đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo. Quan tâm bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, năng lực sáng tạo, tinh thần yêu nước, truyền thống, lịch sử dân tộc, kỹ năng sống và ý thức công dân cho học sinh, sinh viên, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành giáo dục. Cùng với đó, nâng cao hơn nữa mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý giáo dục học sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tăng cường công tác quản lý giáo dục, thường xuyên kiểm tra, thanh tra, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục và đào tạo, định kỳ kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục và đào tạo và các chương trình đào tạo, công khai kết quả kiểm định, chú trọng kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở ngoài công lập, quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuẩn hóa các cơ sở giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, khuyến khích phát triển các cơ sở đào tạo ngoài công lập, thực hiện bình đẳng trong giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh các hoạt động khuyến học khuyến tài, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập suốt đời. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí, quý vị và các bạn. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.